Kiếm đạo độc tôn, chương 1145, bắt đầu thất tinh kiếm thuật hầu như tiểu một. Góc truyện audio.com, thu thủy kiếm quyết không thể, như vậy chỉ có đem mục tiêu đặt lên chấn kiếm quyết. Chiêu thứ nhất của chấn thiên kiếm quyết làm vi thiên cát kiếm, nghiên cứu ra thức thứ hai, uy lực khẳng định siêu việt bán thành phẩm quỹ sát, đối với việc trước mắt Diệp Trần có trợ giúp cực lớn. Tiến vào sinh tử cảnh, thứ cần phải chú ý chi tiết tỉ mỉ quá nhiều. Linh hồn lực và chân nguyên nhìn thì bạo tăng, uy năng viễn siêu dĩ vãng, nhưng khi dùng, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, giống như một người bình thường cường tráng có sức lực ngàn cân, nhưng khi thực lực của hắn bạo tăng lên tới vạn cân, 10 vạn cân, khẳng định trong thời gian ngắn, hắn không cách nào khống chế nổi, nếu cưỡng ép vận dụng, sẽ bạo tạc ngồi lên băng ghế, có khả năng làm băng ghế gãy nát, lực lượng trọng yếu, kỹ xảo cũng trọng yếu, mà điều kiện cơ bản nhất khi sử dụng kỹ xảo đó chính là phải quen thuộc với lực lượng của mình. Cho nên, nghiên cứu kiếm quyết quỹ sát ẩn chứa không gian áo nghĩa, Diệp Trần đã cảm giác được linh hồn lực và chân nguyên của mình có chút vấn đề, không cách nào vận dụng thuần buồm xuôi gió như trước kia tâm động kiếm động. Mà chấn kiếm quyết yêu cầu kỹ xảo cao hơn kiếm chiêu ẩn chứa không gian áo nghĩa, bởi vì bộ kiếm pháp kia cần dùng chân nguyên chấn động dẫn động thân kiếm chấn động, đối với chính mình còn chưa quen thuộc lực lượng, căn bản là không cách nào nghiên cứu ra chiêu thứ hai của chấn kiếm quyết. Nếu như nói kiếm chiêu này dùng áo nghĩa làm chủ đạo, như vậy chấn kiếm quyết cần lực lượng chấn động làm chủ đạo, áo nghĩa phụ trợ. Chấn kiếm quyết ẩn chứa kim chi áo nghĩa, đại thành kim chi áo nghĩa phối hợp với lực lượng chấn động thức thứ hai uy lực nhất định thập phần đáng sợ, xé rách cường giả ngang cấp rất dễ dàng. Diệp Trần đối với thức thứ hai của chấn kiếm quyết rất có tự tin, hắn và Lam Sơn Mi bất đồng, Lam Sơn Mi tạo nghệ trên ma đao bí quyết rất cao, nhưng trừ ma đao bí quyết những ưu thế khác yếu hơn rất nhiều, mà ma đao tông ma đao vương, hắn cũng đã được nghe nói, bằng vào ma đao bí quyết xuất thần nhập hóa, vương giả cùng giai, hoặc là bị đánh bay vũ khí, hoặc là bị chấn thương. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà chấn kiếm quyết của Diệp Trần. Tiềm lực không kém cỏi gì so với ma đao bí quyết, trọng yếu nhất Diệp Trần còn có lục giai hủy diệt kiếm ý, phối hợp thêm hủy diệt kiếm ý chấn kiếm quyết của hắn, uy lực tất nhiên thập phần đáng sợ. Quen thuộc linh hồn lực và chân nguyên là điều kiện tiên quyết, kế tiếp phải sử dụng ngự kiếm thuật liên tục a. Ngự kiếm thuật đối với linh hồn lực và chân nguyên yêu cầu đều rất cao, đồng thời thi triển ngự kiếm thuật cũng là thời điểm đồng thời vận dụng linh hồn lực và chân nguyên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Boang, phá tà kiếm tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng ở dưới bàn chân Diệp Trần. Chân đạp phá tà kiếm, Diệp Trần tay niết kiếm quyết, linh hồn lực và chân nguyên đồng thời thúc dục xíu. Yêu yêu, phá tà kiếm chở Diệp Trần, hóa thành một đạo kiếm quang, kích bắn ra xa, nhanh chóng xuyên thấu hư không. Kiếm long thuật, Diệp Trần sử dụng ngự kiếm thuật một khắc tiến vào sinh tử cảnh, đã siêu việt cảnh giới 42 kiếm tề phát, chỉ thấy phá tà kiếm lóe lên, phân hóa thành 42 bóng kiếm nhanh chóng xếp đặt biến thành một con kiếm long lăng lệ ác liệt công kích ra ngoài, không gian chi lực nhau. Góc truyện audio.com, nhau tản ra, linh hồn lực và chân nguyên bạo tăng, uy lực của ngự kiếm thuật cũng đã tăng lên gấp 10 lần. Lúc trước cùng Tư Đồ Hạo trao đổi ngự kiếm thuật. Diệp Trần đã biết rõ tiềm lực của ngự kiếm thuật rất lớn, nhất là thích hợp với người có linh hồn biến dị như hắn, có ngự kiếm thuật cho dù hắn tìm hiểu áo nghĩa cũng không kém gì người bình thường, cũng có thể có được thành tựu phong quang vô hạn, có thể cùng thiên hạ anh kiệt liều mạng. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật, 33 kiếm tề phát có thể thi triển kiếm xà thuật, 42 kiếm tề phát có thể thi triển kiếm long thuật, mà 49 kiếm tề phát có thể thi triển ra một môn kiếm thuật lợi hại hơn, chính là bắt đầu thất tinh kiếm thuật. Chỉ thấy chung quanh phá tà kiếm tinh quang lập lòe, 7 đạo kiếm ảnh bất đồng hiện ra, mà đạo bóng kiếm này, hiện ra xếp đặt của bắc đấu thất tinh, sát khí nghiêm nghị. Đi, Diệp Trần khẽ quát một tiếng, suy 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 suy, giống như lê hoa đáy vũ, như mưa đánh chuối tây, 7 đạo bóng kiếm biến ảo thành 49 đạo, 49 đạo bóng kiếm lại hóa thật thành hư, che giấu trong hư không, trong nháy mắt chỉ thấy tinh quang lập lòe, sao lốm đốm đầy trời, không thấy bóng kiếm, chỉ thấy một trời đầy sao, bao phủ khắp nơi, căn bản tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cái ngự kiếm thuật này, quả thật là lợi hại. Diệp Trần lần đầu tiên thi triển ra bắc đấu thất tinh kiếm thuật thi triển ra, dù có chút sơ hở, nhưng uy lực đã nhìn thấy, không thể coi thường nó chút nào. Lại nói, lúc trước Tư Đồ Hạo trao đổi ngự kiếm thuật cho hắn cũng không biết mà hắn đã có lợi nhuận, đối phương cũng không nghĩ tới, linh hồn của ta cũng không giống người bình thường, cũng thế, hôm nay ta đã là sinh tử cảnh vương giả, nên đền bù chút tổn thất cho hắn. Kỳ thật Diệp Trần không đền bù tổn thất cho Tư Đồ Hạo cũng không nói cái gì, trao đổi ngự kiếm thuật ngươi tình ta nguyện thập phần công bình, nhưng Diệp Trần gần đây đi theo bản tâm tuyệt đối không vi phạm bản tâm, với hắn mà nói tu luyện võ đạo kiếm đạo cũng là tu tâm, quang minh chính đại, có đại thành tựu, nội tâm âm hiểm, cũng sẽ có đại thành tựu, chỉ cần ngươi không vi phạm nội tâm là tốt rồi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Bắc Đấu Thất Tinh kiếm thuật ở trong tay của Diệp Trần càng thành thục, càng ngày càng sát phạt lăng lệ ác liệt, mà linh hồn lực và chân nguyên của Diệp Trần cũng ngày từng ngày khế hợp với Diệp Trần, không có một tia ngăn cách. Khoảng cách tâm động niệm động kiếm không động đã không còn xa, dùng thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, Diệp Trần xuất hiện trên biển, khoảng cách từ đây tới Hầu Nhi đảo không còn xa, không bằng bái phỏng một chút. Căn cứ hải đồ của Thiết Hầu Vương, Diệp Trần phát giác được khoảng cách giữa mình và Hầu Nhi đảo chỉ còn hơn vạn dặm, thời gian uống cạn chung trà là có thể tới. Hầu Nhi đảo, lão Thường A, đây là bình rượu cuối cùng rồi, chai này uống xong, sang năm mới có, người tốt nhất uống ít một chút. Ở bên cạnh suối nước nóng ở trung tâm hòn đảo, Thiết Hầu Vương và Vô Thường Thương Vương đang ngồi trên bàn đá đối diện nhau. Thiết Hầu Vương đau lòng lấy ra một bình rượu, cái chai đã biến thành màu vàng đất, nhìn về vào nó thập phần không nở. Vô Thường Thương Vương không khách khí tiếp nhận bình rượu, mở nắp bình ra, một ngụm uống một. Góc truyện audio.com, nửa, dễ uống, một ngụm này, có thể gia tăng ta nửa năm tu vi, đáng tiếc quá ít. Hầu tử, ngươi hàng năm đều nói như vậy, có thể hay không đổi mới một chút? Ta biết rõ, ngươi khẳng định tư tàng nhiều hầu nhi tửu, nên đem ra đi. Cách chương.